Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tiếp tục có duyên lành đến với tất cả quý nam nữ Phật tử tham dự khóa Phật thất lần thứ 77. Và để có được cái nhân duyên lành như vậy, đây là một trong những nhân duyên rất thù thắng mà ni sư viện chủ cũng như toàn thể ni chúng nơi bổn tự đã tạo cho chúng tôi một thắng duyên gặp gỡ tất cả các vị. Do vậy cho nên lời đầu tiên xin cho phép chúng tôi được cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho ni sư viện chủ và toàn thể ni chúng được pháp thể kinh an, tuệ đăng tường chiếu, chúng sanh dị độ, pháp sự viên thành. Và chúng tôi cũng cầu nguyện cho tất cả quý nam nữ Phật tử, các vị với mùa Phật thất lần thứ 77, tất cả các vị luôn luôn an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, đáng lẽ ra chúng tôi sẽ có buổi thuyết giảng vào buổi sáng sớm. Tuy nhiên thì ngày hôm nay chúng tôi có công tác Phật sự ở tại Đà Nẵng. Đây là một trong những công tác Phật sự lớn. Có nghĩa rằng ở tại Đà Nẵng, khi chúng ta đang tu học ở tại đây, thì ở tại Đà Nẵng đã diễn ra một cái buổi hội thảo về nam nữ Phật tử toàn quốc năm 2011, để Chư Tôn Đức đưa ra nhiều cái giải pháp làm thế nào để có thể hướng dẫn nam nữ Phật tử một cách tốt nhất. Và chúng tôi cũng do công tác Phật sự này cho nên chúng tôi phải làm việc ngoài đó, và trưa hôm nay chúng tôi vừa mới về là sợ trễ cho nên chạy luôn tới đây. Do vậy cho nên mới gặp các vị buổi chiều, xin các vị thông cảm. Thưa tất cả các vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ đến với đạo tràng qua một chủ đề, đó là héo tàn. Tại sao chúng tôi chọn đề tài này? Hồi nãy chúng tôi thấy có một Phật tử lên tắc bạch với chúng tôi là toàn thể đạo tràng của chúng con thân đã già nua, đã xế chiều và vẫn còn ham tu, ham học. Từ ngay do đó cho nên chúng tôi nghĩ đến một cái chủ đề là héo tàn. Tại vì già nua, xế chiều cũng có nghĩa là héo tàn. Nói như vậy, héo tàn đó chính là một quy luật của nhân sinh và vũ trụ. Nhân sinh là sẽ trải qua bốn tiến trình, đó là sanh, già, bệnh và chết. Và đối với vũ trụ thì xảy ra trên 4 tiến trình, đó là thành, trụ, hoại và không. Ở đây chúng ta sẽ để ý đến chữ già, và ba sẽ để ý đến một cái chữ hoại. Có nghĩa rằng chữ hoại và chữ già và lão suy, đó chính là những thuật ngữ để chỉ cho sự héo tàn. Trên cuộc đời này không có một sự vật và cũng chẳng có một con người nào mà có thể tồn tại một cách vĩnh viễn theo dòng thời gian. Từ ngay chỗ đó, cho nên đây chính là một quy luật tất yếu giữa cuộc đời. Ai sinh ra và ta làm gì cuối cùng cũng không ra ngoài cái quy luật của sự héo tàn. Nhưng nếu ai thấy rõ điều đó thì chúng ta sẽ không đau khổ mỗi khi ai đó héo tàn, mỗi khi sự vật nào đó héo tàn. Còn nếu chúng ta không biết được quy luật này, xin thưa, cứ mỗi lần thấy cái gì héo tàn là chúng ta sẽ khóc hết nước mắt. Thấy ai trong người thân của chúng ta héo tàn là lúc bấy giờ ta cũng sẽ vô cùng đau khổ. Rồi thậm chí có nhiều người không chỉ đơn thuần là đau khổ mà còn muốn con sẽ đi theo cha và con sẽ đi theo mẹ, con sẽ chết cùng cha và con sẽ chết cùng mẹ. Hay cũng có người nói tôi sẽ chết cùng với chồng, và đó là người mà tôi yêu thương nhất trên cuộc đời. Cho nên với những câu nói đó, rõ ràng ta chưa hiểu hai chữ héo tàn. Chẳng hạn như các vị thấy cái gì, một bông hoa nào mà có thể héo tàn dễ dàng và nhanh chóng trong cuộc đời hiện nay? Khi nói đến một bông hoa héo tàn, người ta liền liên tưởng đến một đóa hoa phù dung. Các vị có biết đóa hoa phù dung không? Dạ vâng, chắc ít người trong đây biết lắm. Không phải ai cũng có thể biết được đóa hoa phù dung. Nhưng mặc dù chúng ta chưa thấy mặt mũi đóa hoa phù dung như thế nào, nhưng ít ra tất cả các vị đều biết đóa hoa đó là một đóa hoa rất đặc biệt. Sáng sớm là nở, tới chiều tối là tàn. Có nghĩa rằng một đóa hoa phù dung, tuổi thọ của đóa hoa đó chỉ trong một ngày thôi thưa tất cả các vị. Sáng sớm thì nở màu hoa trắng muốt, nhưng mà tới buổi trưa là hoa nó đã bắt đầu diễn tiến. Nó đang ở cái giai đoạn là nó sẽ già đi từ từ, nó sẽ héo tàn từ từ. Nó héo tàn như thế nào? Buổi sáng nở màu trắng muốt, nhưng tới trưa bắt đầu nó có xuất hiện màu hồng hồng, tới chiều chút xíu xuất hiện màu đo đỏ, rồi tới chiều tối nữa bắt đầu thấy lá bị, cái bông nó bị cúp xuống hết. Có nghĩa rằng đó hoa phù dung chỉ có sống tồn tại chỉ trong một ngày thôi thưa tất cả các vị. Cho nên nếu nói đến hai chữ héo tàn, ta liên tưởng đến đó hoa phù dung là chúng ta dễ thấy nhất. Còn với những loài hoa khác, nó tồn tại 2-3 ngày, có những loài hoa tồn tại một tạc một tuần lễ. Rồi nói với con người thì con người tồn tại mức độ lâu hơn. Chẳng hạn như tuổi thọ trung bình của con người là 50-60 tuổi. Từ ngay chỗ đó cho nên ta thấy cái mức độ héo tàn nó hơi lâu. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không thấy. Ta không thấy bản thân mình, nhưng chúng ta hãy nhìn ra, chúng ta thấy có những cụ nội, cụ ngoại của mình tóc đã bạc phơ. Và nếu như ai mà có đi tham dự Phật thất, các vị ngồi đây các vị cũng thấy có những người tóc còn đen nhánh, nhưng cũng có người tóc đã bắt đầu điểm màu xương trắng, rồi cũng có người bạc trắng luôn. Có nghĩa rằng chúng ta sẽ thấy già héo tàn đang tồn tại ở tại đây, chứ không phải ở một nơi nào xa. Có nhiều người do không thấy cho nên không thấy cái mức độ tàn hại, không thấy được cái mức độ héo tàn như thế nào, và từ đó ta lãng quên và ta không hiểu được cái quy luật héo tàn giữa cuộc đời. Nhưng xin thưa, nếu chúng ta biết về Thái tử Sĩ Đạt Đa, lúc bấy giờ ta cũng sẽ dễ dàng để có thể trực nhận về mức độ héo tàn. Và do trực nhận về cái mức độ héo tàn đó, cho nên Thái tử Sĩ Đạt Đa đã thay đổi cuộc sống, nếp sống của chính mình. Trước khi đi dạo 4 cổng thành, Lúc bấy giờ là Thái tử Sĩ Đa vẫn còn đang vui trong nhung lụa với cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan. Nhưng từ ngày ngài đi ra bốn cổng thành, thấy cảnh một người già lưng còm và phải chống gậy đi từng bước rất là chậm, không còn như ngày xưa. Rồi ngài thấy cảnh của một người mà đang bị bệnh. Thường thường người già thì bệnh mới nhiều, chứ còn người trẻ trẻ chúng ta thấy ít bệnh lắm. Cho nên người vừa già rồi lại vừa bệnh, cho nên khổ của già đã quá mức, thế còn thêm bệnh càng thêm quá sức. Rồi sau đó ngài lại tiếp tục đến một cổng thành khác và thấy một người đã nằm im không nói một tiếng nào, và theo sau đó chính là những đoàn người đang khóc ràn rụa. Nói như vậy đó chính là cái cảnh chết. Và ngài cũng chưa từng thấy trong cuộc đời của ngài, cho nên đã hỏi Sa Nạc: Sa Nạc ơi, những cảnh đó là gì vậy? Sa Nạc nói: đó cảnh đó là cảnh một người già đó thưa Thái tử, đó là cảnh của một người bệnh đó thưa Thái tử, đó là cảnh của một người chết. Và nghe giải thích như vậy cho nên ngài mới hơi rùng mình: trời ơi, tại sao mấy người đó phải già, tại sao mấy người đó phải bệnh, tại sao mấy người đó phải chết? Và lúc bấy giờ Thái tử lại buộc miệng hỏi thêm: ta trong tương lai có phải già, có phải bệnh và có phải chết? Thưa các vị, Thái tử có phải già, bệnh, chết không thưa các vị? Có không? Có. Dù cho hiện nay trước mặt chúng tôi là hai chàng trai rất là đẹp trai, rất là kháo khỉnh, nhưng mà xin thưa, 40 năm sau không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Sẽ già đi và sẽ bệnh đi, rồi cuối cùng cũng sẽ chết. Có nghĩa rằng đó là một trong những quy luật. Và Thái tử đã trực nhận ra một cái quy luật đó giữa cuộc đời, và do trực nhận cho nên ngài đã chạy nhanh về thành Ca Tỳ La Vệ và đã vào gặp vua cha Tịnh Phạn. Ngài mới nói: cha ơi, cho con đi xuất gia. Nhà vua Tịnh Phạn nghe câu này sợ lắm, sợ đứa con mình sẽ bỏ thành Ca Tỳ La Vệ, bỏ ngai vàng để mà đi xuất gia. Từ ngay cho đó cho nên ông không đồng ý. Nhưng Thái tử nói: con cũng đâu muốn đi xuất gia, nhưng nếu cha cho con được bốn điều kiện này thì con không cần phải đi xuất gia, không cần tu tập giống như Phật tử ở đây chi cho nó mệt. Nếu như có một ai đó cho chúng ta bốn điều thì lúc đó khỏi cần đi tu thưa các vị, khỏi cần niệm Phật làm chi cho nó mệt mỏi. Nhưng mà bốn điều đó là bốn điều gì? Thứ nhất, làm sao cho con được trẻ mãi không già, làm sao cho con mạnh mãi không đau, làm sao cho con sống hoài không chết, làm sao cho tất cả chúng sinh trên cuộc đời này cũng giống như con, không còn khổ sở nữa. Nhưng với bốn điều mà Thái tử Sĩ Đạt Đa xin, theo các vị vua Tịnh Phạn có cho được không thưa các vị? Cho được không? Không cho được. Làm sao cho được? Bản thân của vua Tịnh Phạn cũng đang già, bản thân của vua Tịnh Phạn cũng đang bệnh, bản thân của vua Tịnh Phạn rồi đây cũng sẽ chết, cho nên làm sao có thể cho được? Từ ngay chỗ đó cho nên ngài ngăn cấm không cho Thái tử đi xuất gia, mặc dù ngài không cho được. Nhưng việc đến cũng phải đến. Chỉ có con đường đi xuất gia, chỉ có con đường tu tập thì lúc bấy giờ mới có thể vượt qua được một cái quy luật của héo tàn, vượt qua cái quy luật của bệnh và vượt qua cái quy luật của chết. Cho nên cuối cùng ngài đã vượt thành đông và ngài đã trở thành người xuất gia. Đó là câu chuyện của Thái tử năm xưa. Nhưng mà đối với câu chuyện ngày nay là tất cả quý Phật tử, tại sao các vị phải tham dự Phật thất 7 ngày? Có nhiều người nói 7 ngày này để tôi ở nhà nằm nghỉ cho nó khỏe, mắc mớ gì lên đây tu chi cho nó vất vả, tu làm chi cho nó cực khổ. Nhưng mà thật ra các vị thấy, mặc dù tu có khổ nhưng trong cái khổ đó vẫn thấy có cái vui. Khổ về thân nhưng mà vui về tâm. Còn có nhiều người là muốn đi tìm một cái vui giữa cuộc đời, đó là vui về thân nhưng mà khổ về tâm, cực kỳ khổ thưa tất cả các vị. vui của thân thì ít mà khổ của tâm thì nhiều. Từ ngay ở chỗ đó, cho nên quý Phật tử ở đây rất là sáng suốt. Chúng ta đã theo chí nguyện của Thái tử Sĩ Đạt Đa năm xưa, và chúng ta đã lên chùa, và chúng ta đã thực tập câu niệm Phật. Đây là một trong những phương cách mà khiến cho chúng ta sẽ vượt qua héo tàn. Nhưng mà có người sẽ nói chúng tôi rằng vượt héo tàn như thế nào? Con thấy con đã đi chùa từ thuở còn con gái, tóc dài tha thước trên bờ vai, cho tới ngày hôm nay là gần 40 năm. Cuối cùng con thấy con tu thì tu nhưng mà tóc vẫn cứ bạc, chứ đâu phải tu là không bạc đâu, cũng bạc vậy. Như vậy thì tại sao nói là tu thì nó sẽ vượt qua được héo tàn? Xin thưa, nếu muốn nói đến cái chỗ này, ta cần phải quay trở lại hình ảnh của một vị Phật. Vị Phật đó đã thành tựu đạo quả năm bao nhiêu tuổi thưa tất cả các vị? Hả? 30 tuổi là lúc đó Đức Thế Tôn Ngài đã tuyên bố giữa thế giới rằng ta chính là một bậc chánh đẳng chánh giác. 30 tuổi. Rồi sau đó Ngài đã mang cái giáo pháp vừa mới chứng quả, Ngài đi khắp giữa nhân gian từ làng này đến xóm nọ. Mục đích của Ngài là khiến cho tất cả mọi người hiểu rõ lời dạy của Đức Thế Tôn. Và suốt 49 năm trường, Ngài đi không mệt mỏi, độ không biết bao nhiêu người đã chứng quả A-la-hán, tức là thấy rõ quy luật của sự héo tàn. Rồi Phật tử cũng có rất nhiều người đã thành tựu đạo quả, chẳng hạn như có Ngài Cấp Cô Độc đã chứng quả, rồi không biết bao nhiêu người Phật tử đã lần lượt chứng quả và được an vui hạnh phúc. Thế nhưng tới lúc năm 80 tuổi, Đức Phật của mình có già không thưa các vị? Có không? Già. Và do cái già của năm 80 tuổi cho nên Ngài cũng không thể thoát được một cái quy luật, đó là chết. Và cái chết của Ngài được gọi đó là Ngài đi vào Niết Bàn vĩnh cửu, tức là không còn tồn tại với cái dạng thân xác. Nói như vậy, quy luật của tự nhiên, quy luật của sanh già bệnh chết, quy luật của héo tàn là vẫn phải xảy ra. Nhưng có một điều, chúng ta đã vượt lên trên cái héo tàn. Vượt như thế nào? Xin thưa, vượt lên bằng cách là nếu như người không có tu á, mỗi lúc ta héo tàn, lúc ta già cả, lúc bấy giờ các vị sẽ cảm thấy mệt mỏi. Ai kêu các vị đi chùa, các vị nói thôi không được đâu, tôi già rồi, tôi không có đi nổi. Có nghĩa là các vị không vượt lên trên cái già của chính mình. Còn cái người mà biết tu thì lúc bấy giờ mặc dù thân có già nhưng mà vị này thấy rõ thân thì già nhưng mà tâm chưa bao giờ già thưa tất cả các vị. Chính vì cái chỗ tâm vẫn còn thấy trẻ cho nên tâm vẫn còn khiến cho chúng ta khỏe mạnh. Cho nên dù thân có già nhưng chúng tôi thấy nhiều cụ lớn tuổi ở đây vẫn đi đến chùa, vẫn tu tập. Như vậy thì rõ ràng là thân thì già nhưng mà tâm không có già. Bình thường đối với người già nói chuyện với những người trẻ trẻ không bao giờ hợp đâu thưa tất cả các vị. Nhưng mà các vị nhìn kỹ đi, vào chùa các vị thấy nhiều bà cụ nói chuyện với mấy cháu nhỏ rất là ngọt xớt, rất là ngon lành. Thì tại sao được cái ngọt xớt như vậy? Đó là cái tâm đã trẻ lại rồi đó thưa tất cả các vị. Chỉ có người tu mới được cái này. Có nghĩa rằng Đức Thế Tôn mặc dù Ngài cũng nhập Niết Bàn nhưng Ngài đã thành tựu được một cái tâm trống rỗng, một cái tâm trẻ lại, một cái tâm không có già nua, một cái tâm không có héo tàn đó thưa tất cả các vị. Cho nên từ ngay đó tất cả quý Phật tử ngồi đây thấy rất là rõ về một quy luật héo tàn. Và chính vì héo tàn cho nên ta phải đi chùa, chính vì héo tàn cho nên ta phải tham dự Phật thất, để cho tâm hồn chúng ta không bị sơ cứng, để cho tâm hồn chúng ta không bị héo tàn và ta vẫn cảm thấy vui vẻ. Mặc dù giữa thế gian có nhiều người nhìn thấy cái già lúc nào cũng mặt mày bí xị, thậm chí có nhiều người mặt mày một đống, nhưng mà đối với ta, mặc dù già thì cứ già, nhưng mà ta vẫn an vui, lúc nào cũng cười tủm tỉm, lúc nào chúng ta cũng cười. Thậm chí nhiều lúc con cái nó nói: mẹ sao cười hoài vậy, có gì vui? Thật ra nó không hiểu đâu, một câu Nam Mô A Di Đà Phật vui lắm đó thưa tất cả các vị. Không biết các vị có thấy vui không? Vui, rất là vui thưa tất cả các vị. Và nói đến cái vấn đề héo tàn này, đây là không phải chỉ là một trong những cái héo tàn của một đóa hoa phù dung, mà tất cả các sự vật đều héo tàn. Và đặc biệt là đang nói đến thân phận của con người đang héo tàn. Đây là một trong những nỗi đau mà hầu hết không ai chịu nổi. Chẳng hạn như ở các nước phương Tây, có một điều mà người ta quy định rằng không bao giờ được hỏi tuổi của phụ nữ là bao nhiêu. Ở Việt Nam, thỉnh thoảng các vị gặp ai, gặp cô, gặp bác, các vị hỏi cô nhiêu tuổi rồi, chị nhiêu tuổi rồi. Nhưng mà xin thưa, đó là Việt Nam nha, còn ra nước ngoài đừng bao giờ hỏi. Lý do tại sao? Tại sao vậy thưa các vị? Hả? Người ta sợ già lắm đó thưa tất cả các vị. Vì ngay cái chữ sợ già, cho nên người ta đưa thành một cái quy định, và quy định đó nó trở thành phép lịch sự văn minh tối thiểu. Tức là lịch sự văn minh tối thiểu, đừng bao giờ nói một câu gì cho người khác buồn. Và trong đó có một câu là đừng bao giờ hỏi tuổi của phụ nữ. Có nghĩa khi hỏi tuổi là người ta sẽ nhớ lại: ô, bữa nay tôi già rồi sao, nét nhăn bắt đầu nó xuất hiện rồi sao. Cho nên đối với người phương Tây là đừng bao giờ đụng vào nỗi đau của người phụ nữ thưa các vị. Nhưng mà đặc biệt ở đây là chúng ta cứ thoải mái để mà nói. Bởi vì nói như vậy để làm gì? Để cho tất cả các cụ ở đây biết rõ rằng cuối cùng không nói mình cũng già. Chứ đâu phải là nói mới già đâu, không nói mình cũng già. Từ ngay chỗ đó, cho nên nghe được cái tiếng già, ta thức tỉnh và ta cần phải tu tập. Cần phải thức tỉnh. Ai nói mình già là cần phải đi chùa nhiều hơn chút xíu thưa các vị. Bình thường trẻ trẻ có thể rằng các vị mỗi một tuần đi một lần, hai lần, ba lần. Nhưng mà khi già rồi, các vị nhớ là đăng ký đi mỗi ngày cho nó chắc ăn. Chỉ có đi chùa mỗi ngày thì mới chắc ăn. Và nếu như bữa nào các vị hơi mệt mệt trong người, các vị không muốn đi, ai đó cháu của các vị, con các vị nói rằng: mẹ ơi, bữa nay mẹ bệnh rồi, thôi nghỉ một bữa đi. Các vị nên nhớ và nói một câu thế này: nếu mẹ có chết, hãy để cho mẹ chết trên chánh điện của nhà chùa. Chết như vậy thì mới được Đức Phật Ngài thấy rõ và rước chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cần phải thường xuyên đi chùa, và chỉ có đi chùa thôi, lúc bấy giờ niềm vui an lạc sẽ nhân lên. Nếu số phận chúng ta tới giờ phút đó phải mạng chung, thì lúc bấy giờ ta an vui để về cõi Phật. Còn nếu như chưa đến lúc thì lên chánh điện cầu Phật cho con được mau hết bệnh, để con về con tu tập tiếp. Cho nên bằng mọi giá chúng ta cần phải lên chùa. Bởi vì cái già đó nhắc nhở chúng ta cần phải tu nhiều hơn. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một ông vua đất nước Ấn Độ. Ông vua đó dặn đứa con của mình: con ơi, con hãy nhìn vào cha. Khi nào mà con thấy trên đầu cha bắt đầu lúng phúng một vài cọng tóc bạc, con hãy báo cho cha biết. Và đứa bé đó mỗi ngày mỗi lớn lên trở thành một chàng trai. Và một hôm nó nói: cha ơi cha, con nhìn thấy tóc bạc trên đầu của cha rồi. Gặp như vậy ở phương Tây, nói như vậy là xin thưa không có văn minh. Nói như vậy là làm đau nỗi đau của héo tàn. Nhưng mà người cha đó không hề đau mà còn thưởng nữa. Nói: con giỏi quá, con đã nhìn thấy những cái sợi tóc bạc của cha. Như vậy thì cha đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa của héo tàn. Cho nên qua ngày hôm sau, nhà vua đó đã thưởng cho đứa con mình bằng cách đưa con lên ngai vàng, còn người cha đó lên chức Thái Thượng Hoàng. Và sau khi lên chức Thái Thượng Hoàng, người cha đó đã bỏ hết tất cả mọi việc triều chính và đã trở thành một trong những nhà sư. Và nhà sư đó y chang như trường hợp của một vị vua tại Việt Nam. Vị vua đó sau khi đưa con mình lên để làm vua, mình trở thành Thái Thượng Hoàng, vị vua đó đã bắt đầu khoác chiếc áo cà sa và mang cái giáo pháp của Phật đi khắp nẻo đường, dạy dân chúng tu hành thập thiện. Các vị còn nhớ vị vua Việt Nam đó tên gì không? Tên gì? Và các vị cực kỳ giỏi, đó chính là nhà vua Trần Nhân Tông đó, thưa tất cả các vị. Nói như vậy, tất cả các vị vua mặc dù ngồi ở trên cao ngất, mặc dù giàu sang tột đỉnh, giang sơn gấm dốc này thuộc vào nhà vua, thế mà nhà vua đó cũng đâu có màng bỏ hết tất cả để mà đi xuất gia. Từ ngay chỗ đó mới thấy rằng vàng bạc kim cương xà cừ mã não ai ưa thích giữa thế gian, nhưng đối với người tu không phải là món ưa thích. Vì sao vậy? Vì ngay chỗ là con người rồi ai cũng sẽ héo tàn, mà cái chuyện héo tàn này là chuyện lớn, không chịu lo, mà cứ lo rằng bữa nay vàng lên bao nhiêu, rồi cứ lo rằng đô la có lên hay không, rồi hỏi euro như thế nào. Xin thưa, hỏi chuyện đó để làm gì? Cái héo tàn trước mắt ở đây không lo để mà giải quyết, cho nên cần phải lo cái chuyện héo tàn trước, còn cái chuyện đô la lên bao nhiêu, vàng lên bao nhiêu, từ từ rồi tính, từ từ rồi tính. Nói như vậy có nghĩa rằng cần phải lo cái chuyện tu trước tiên. Nói đến cái chữ tu này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của gia đình của tôn giả Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là một trong những vị tôn giả rất tài và rất giỏi. Ngài được gọi đó là một vị mà đệ nhất, nhưng mà theo các vị, ngài được cái gì đệ nhất thưa các vị? Hả? Dạ đúng, trí tuệ đệ nhất. Trí tuệ đệ nhất. Nhưng gia đình của tôn giả trí tuệ đệ nhất đó rất đặc biệt. Ngài có tổng cộng là 8 anh chị em. Ngài là lớn nhất. Và sau đó chính ngài đi xuất gia, ngài đã quay trở về nhà và độ cho 6 người em, vừa chị vừa em trai là đi xuất gia hết. Và gia đình của ngài 8 người mà hết 7 người đã đi xuất gia, còn duy nhất một đứa em út là đứa em trai mới có 13 tuổi thôi. Cho nên ngài đợi từ từ rồi cũng cho đi xuất gia. Nhưng mà bà mẹ của ngài Xá Lợi Phất biết rõ rằng thế nào nó cũng đi xuất gia. Từ ngay cho đó, cho nên mới có 13 tuổi đã bắt đầu đi tảo hôn. Tảo hôn là gì thưa các vị? Hả? Dạ, hôn là hôn nhân, tảo là sớm, tức là cho lấy vợ sớm để khỏi đi xuất gia. Mục đích của bà là cho lấy vợ sớm để có vợ rồi là không đi xuất gia được. Còn nếu mà chưa lấy vợ thì còn có chỗ để mà đi xuất gia. Tại vì phải có trách nhiệm với gia đình. Từ ngay cho đó cho nên bà đã kiếm được một cô con gái mới có 12 tuổi thôi, và người ta chấp nhận để mà cho cái việc tảo hôn đó. Và sau khi hỏi xong xuôi tới ngày cưới, và cái ngày cưới đó làm lễ rất là long trọng ở ngay nhà của đàn gái, rồi sau khi cưới xong sẽ dẫn về nhà đàn trai, và để mà đứng ra làm một cái người chủ hôn cho hôn lễ đó. Lúc bấy giờ mời một bà cụ 80 tuổi ra, và bà cụ đi không nổi, có 2 người kè nhau để mà dắt bà cụ ra. Và bà cụ nói: bà chúc cho 2 cháu sống tới răng long đầu bạc. Vừa nghe xong cái chú bé không hiểu, nói: bà cho con hỏi chút. Bà hỏi chứ con muốn nói gì? Con cho con hỏi là răng long đầu bạc là sao. Cái bà không biết giải thích làm sao, cái bà nghe răng ra mà nói: con nhìn răng của bà là nó rụng hết trơn hết trọi. À, cái đó là răng long, răng long là răng nó rụng hết. Và vừa bà nghe răng ra, chú bé thấy hết hồn. Trời ơi, xấu dữ vậy, răng mà không còn cái nào có cái được cái không. Và nó cũng nó còn một cái nữa, nó còn lắc qua lắc lại, tức là nó đang muốn long tiếp tục. Rồi sau khi giải thích xong cái vấn đề răng long rồi tiếp tục nó tóc bạc, bà mới đưa tóc xuống cho cháu bà coi. Lúc bấy giờ nó bạc trắng hết, nhưng mà bắt đầu cái nó bạc trắng mà không phải là nó đều đẹp như một bà tiên, mà bắt đầu nó rụng từng cộng, nó còn có một nhúm nhỏ thôi. Nhìn xong chú bé sợ quá, trời ơi, nếu như cái cô bé này 12 tuổi mà thấy cũng đẹp đẹp dễ thương vậy đó, mà mai mốt mà răng long đầu bạc có nước chảy ra ở đó mà ngồi sao ngồi đây mình ngắm sao nổi. Làm sao ngắm nổi thưa các vị? Không biết trong số các vị có ngắm nổi một người răng long đầu bạc hay không thôi. Có ai ngắm nổi không? Dạ xin thưa, chịu không nổi đâu thưa tất cả các vị. Mình sợ lắm. Nếu như người đó là bà nội, bà ngoại của mình thì các vị còn dám đến gần. Nhưng nếu người đó không phải là bà nội, bà ngoại mà người đó ở đâu đó sống sớm, mà răng long đầu bạc như vậy các vị dám đến gần hay không? Xin thưa, nhìn cảnh đó là sợ chết luôn. Cho nên từ lúc mà bà cụ giải thích xong, chú bé em của ngài Xá Lợi Phất không còn tâm trí nào để mà cưới vợ nữa. Không còn tâm trí. Chú mới nói trong bụng, chú nói à thì ra 7 anh em của mình đi tu hết. Lý do tại sao họ đi tu, ban đầu chú không hiểu, nhưng bữa nay chú hiểu rồi. Do cái chỗ răng long đầu bạc cho nên cuối cùng là 7 anh em chạy hết rồi, chỉ còn lại mình chú thôi. Và lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất là người chứng quả, cho nên ngài biết rằng em của mình thế nào cũng do tình trạng này mà sẽ chạy vào chùa. Nhưng mà chạy vào chùa mà nếu không xuất gia liền á thì sợ bà mẹ chạy theo bắt lại. Từ ngay chỗ đó cho nên dặn một số chùa gần gần ngay khu vực đó, nếu như em của ngài là một cậu bé 13 tuổi mà chạy mặc đồ sạch đẹp cái gì đó không biết, mà cứ một chú bé nào mà vô chùa đòi đi xin đòi xuất gia là đến giờ nào cạo đầu giờ đó. Tức là nếu đến giờ lúc 12 giờ trưa cạo đầu 12 giờ trưa, mà nếu lỡ chạy nửa đêm mà tới 12 giờ khuya cạo 12 giờ khuya. Cạo để làm gì? Cạo rồi bà mẹ không bắt lại được, lỡ xuất gia rồi. Thế là các chùa đã chuẩn bị sẵn dao cạo rồi, để sẵn trên bàn Phật hết rồi, chỉ đợi chú vô là cạo thôi. Và sau khi làm lễ xong bắt đầu rước dâu về. Và trên đường đi, đi một đoạn cái chú bắt đầu chú kiếm cớ, cái nói tôi mắc ị quá cho tôi đi một chút. Thế là cứ chui vô bụi rậm. Hồi xưa là không có nhà cầu như bây giờ thôi các vị, cứ chui vô bụi thôi. Chú chui vô bụi một hồi lâu thiệt lâu, làm mấy người này chờ cũng chết luôn. Một đoạn đường rước dâu về nó đâu có bao xa, nó chỉ có 2 cây số thôi, mà đi từ sáng đến chiều chưa tới. Bởi vì chú cứ đi một chút xíu cho tôi ị miếng, đi một chút xíu cho tôi ị nữa, cứ làm liên tục bất tận như vậy. Và người ta cũng mệt mỏi hết rồi. Và gần tới nhà còn có khoảng 50 mét nữa thôi, cho nên người ta nói thôi còn gần quá thôi, tụi tôi về trước. Chú chỉ chờ có như đó thôi. Tức là người ta về hết, chú bắt đầu chú dọt, chú chạy đi. Và khi chú chạy đi, chú gặp một cái ngôi chùa, chú chạy vô liền, không có chọn nữa. Vừa chạy vô nói con muốn xuất gia, là mấy thầy lật lên là chánh điện làm liền. Và xin thưa, sau khi chú đi xuất gia, bà mẹ biết được đành phải chịu thua. Cuối cùng là trong gia đình 8 anh em đều đi xuất gia hết. Và đứa em út là 13 tuổi cũng đi xuất gia. Và sau khi chú đi xuất gia rồi, chú lúc nào cũng bị ám ảnh, nằm ngủ không được và ăn cơm cũng không được, lúc nào cũng bị ám ảnh. Các vị có biết ám ảnh cái gì không? Ồ dạ dạ, đúng rồi, ám ảnh chỉ có răng long đầu bạc thôi thưa các vị. Ăn không được, ngủ không yên, và cứ mỗi lần tự nhớ tới bà cái là thôi trời ơi, chú muốn chết luôn vậy đó. Cho nên một bữa nọ chú mới nói với thầy, thầy ơi sao con ở đây con tu không được, bây giờ xin phép thầy cho con vào rừng để mà con tu. Tức là con vào một nơi vắng vẻ để mà con thi triển một cái tâm an lành của con, chứ bây giờ con ở đây con còn là thấy răng long với đồng bạc không à, cho nên không cách nào tu được. Thầy cho phép chú đó đi, và chú đó vào trong rừng. Trong vòng chỉ có 2 tuần lễ thôi, cuối cùng chú đã chứng quả A-la-hán. Đi tu năm 13 tuổi mà các vị thấy mới vô tu chỉ có 2 tuần lễ thôi là cuối cùng đã chứng quả A-la-hán đó thưa tất cả các vị. Lúc ban đầu ngài Xá Lợi Phất nghe em của mình đi xuất gia định đi thăm, Đức Phật không cho. Đức Phật không cho. Và Đức Phật nói thế này nè: muốn thăm cũng được, nhưng mà đợi ta đi thăm giới. Tức là Phật nói Phật cũng đi thăm, nhưng mà thời gian đầu thì Phật không đi thăm. Phật nói để từ từ Phật sắp xếp thời gian. Và sau khi 2 tuần xong, Phật mới nói thôi bây giờ bữa nay đi thăm. Tức là Phật biết trước, nếu đi thăm sớm, vị trưởng giả em của ngài Xá Lợi Phất sẽ không chứng quả. Không chứng quả, bởi vì cái hình ảnh răng long đầu bạc nó còn nằm ở trong tâm thức, cho nên phải để cái hình ảnh đó nó còn động lại trong tâm thức. Còn nếu mà Xá Lợi Phất mà tới thăm, lúc bấy giờ hình ảnh này sẽ biến mất. Mà một khi biến mất thì không thể nào chứng quả. Cho nên Phật biết trước, Phật nói đừng có đi thăm, phải chờ. Mà ngài Xá Lợi Phất thì muốn đi thăm sớm lắm, nhưng mà Phật kêu chờ, chờ đúng 2 tuần. Phật biết vị đó chứng quả rồi, cho nên bắt đầu mới tổ chức đi thăm. Phật cùng với tất cả các thầy đi vào thăm một cái nơi đó, một khu rừng rất sâu. Và khi mà ngài biết được Phật và chư tăng anh của mình trong đó cũng tới thăm, và gần 500 người tới thăm lận. Mà hỏi chứ 500 người mà vào rừng hết, lấy cái gì để ăn, lấy cái chỗ nào để mà ở? Cho nên lúc bấy giờ ngài mới nói với các vị chư thiên rằng Phật và các vị thầy chứng quả A-la-hán sẽ đến đây, cho nên các vị hãy giúp tôi xây dựng nhà cửa cho đàng hoàng, và phải có đầy đủ vật thực để cúng dường cho Phật và chư tăng trong suốt thời gian mà tới ở khu rừng này. Và y như rằng khi Phật và tất cả các thầy tới, một cái cơ ngơi vô cùng khang trang, và không ai nghĩ tại khu rừng đó lại có một cái nơi ở đầy đủ cho 500 vị. Một cái nơi đó lại có thể có đầy đủ thức ăn cho 500 vị. Không ai tưởng tượng nổi đâu thưa tất cả các vị. Nhưng một vị A-la-hán có thể làm nổi. Chỉ có vị A-la-hán thì mới làm nổi thôi. Còn nếu không phải vị A-la-hán, chúng ta xin ở đâu, làm cái gì để trong một thời gian ngắn để có được những điều đó? Nói như vậy, sau đó Phật đã tán thán vị Sa-di mà được gọi đó là trưởng lão. Mặc dù là Sa-di 13 tuổi nhưng được gọi là trưởng lão vì vị đó đã chứng quả A-la-hán. Nhưng chúng tôi muốn nói đến câu chuyện này là để nói cho tất cả các vị nghe rằng vị trưởng lão 13 tuổi đó đã chứng quả A-la-hán chỉ nhờ vào do hình ảnh răng long đầu bạc của thưa các vị. Cho nên nếu chúng ta luôn luôn quán tưởng đến sự héo tàn giữa cuộc đời, ai nhìn một đó qua phù dung mà ngồi khóc quá trời khóc, khóc thương cho số phận của một loài hoa chỉ sống có một ngày thôi mà cứ tưởng rằng đó là an lành, đó là hạnh phúc. Còn chúng ta sống quá nhiều ngày, có người sống là 60 năm, có người sống 70 năm, mà các vị tính đi, một năm là 365 ngày. Mà nếu sống 60 năm, các vị nhân lên coi là bao nhiêu chục ngàn ngày. Cái số ngày các vị sống là quá lâu. Như vậy thì tại sao ta lại khóc cho một đó qua phù dung? Các vị cứ tưởng rằng cuộc đời của ta sẽ dài đăng đẳng. Nhưng cuối cùng một điều mà chúng ta không nghĩ tới, dù đăng đẳng có bao nhiêu đi chăng nữa, rồi cuối cùng cũng héo tàn. Cuối cùng rồi cũng héo tàn, cuối cùng rồi cũng già nua, cuối cùng rồi cũng phải tàn, và cuối cùng là phải chết thôi. Nhưng nếu như chúng ta sống một cuộc đời dài đăng đẳng hơn một đó qua phù dung mà chúng ta chưa hiểu được cái pháp sinh diệt, xin thưa dù ta sống 40 năm, 50 năm, 60 năm, 70 năm cũng là cuộc đời vô ích. Cuộc đời vô ích thôi. Ta chỉ cần sống một ngày mà nếu có ích thì lúc bấy giờ một ngày đó vẫn tốt hơn như thường. Một ngày thấy được pháp sinh diệt, một ngày mà biết được cái pháp tu niệm Phật, xin thưa thà chỉ sống một ngày duy nhất còn tốt hơn sống ngàn ngày mà cứ giật giờ giữa cuộc đời, không biết đâu là phương hướng, không biết đâu là niềm vui, đâu không biết đâu là nỗi thất bại, nỗi thất vọng ê chề giữa cuộc đời.
Cho nên chỉ sống một ngày, biết tu thôi, ngồi đây niệm Phật thôi, một ngày thôi thưa tất cả các vị, cũng trở thành một ngày lợi ích. Tại sao như vậy? Một ngày mà các vị niệm Phật ở đây là các vị đã tạo ra một ngày mà có phước vô lậu. Niệm Phật là gì? Đó là một cái câu niệm mà không có phiền não. Lậu hoặc là phiền não không có, vô lậu là không có phiền não, không có lậu hoặc. Một ngày niệm Phật của các vị ngày hôm nay hoàn toàn trọn vẹn, không hề có tất cả những phiền não, không còn tất cả những câu quế trong tâm thức. Các vị vô cùng an lạc và vô cùng sung sướng. Và nhờ cái phước của ngày hôm nay, không biết sáng giờ các vị niệm bao nhiêu, nhưng chúng tôi tính sơ sơ một ngày các vị ít nhất mỗi một người là phải 1000 câu niệm Phật. Và với 1000 câu niệm Phật vô lậu như vậy, cho nên công đức của các vị là không thể nghĩ bàn. Nhờ công đức 1000 câu niệm Phật đó, cho nên trong tương lai sau khi thọ mạng ta đã hết, lúc bấy giờ tất cả các vị sẽ mang công đức 1000 câu niệm Phật này sẽ đi theo mình cùng trời cuối đất. Các vị đi đâu không biết, nhưng mà lúc nào cũng có sẵn vốn 1000 câu niệm Phật. Đó là chỉ mới tu 1 ngày thôi. Nếu ai tu 7 ngày thì công đức đó là 7000 chứ không phải là 1000. Và công đức 7000 đó, xin thưa các vị, sẽ không bao giờ thiếu thốn, đi đâu cũng đầy đủ. Nhờ cái tiền công đức đó, nhờ một chánh báo đó, cho nên y báo nó sẽ đi theo tất cả các vị. Có nghĩa rằng nhờ công đức tu tập, cho nên y báo, các vị sẽ được tái sanh vào một gia đình sung sướng, hay các vị sẽ được tái sanh về cõi trời, hay các vị được tái sanh về cảnh giới Tây Phương cực lạc an lành, chỉ có nhờ công đức niệm Phật thôi. Còn nếu như một người mà không biết tu, không biết niệm Phật, nói rằng lên niệm Phật để làm gì, niệm Phật có được cái gì hay không, bây giờ ở nhà đi, lo làm ăn nè, ngày hôm nay biết đâu chừng kiếm được 1 triệu. Còn nếu như mình gặp những ngày mà trúng thì có khi vô được 2 triệu một ngày. Như là ở nhà là có tiền, còn lên đây niệm Phật có tiền có bạc vậy không? Niệm để làm gì? Người này hoàn toàn không thấy được cái công đức lâu dài của câu niệm Phật. Công đức giữa thế gian các vị làm vô có tiền có bạc, xin thưa đó cũng là công đức. Người nào có công đức thì mới làm tiền bạc dễ dàng. Còn người nào mà không có công đức, các vị thấy không có phước báo, có những người họ làm đầu tắt mặt tối nhưng mà vẫn không đủ ăn gạo, phải đông từng bữa, bữa nào làm bữa đó ăn, bữa nào không làm bữa đó nhịn, cho nên cuộc đời của họ khổ ghê gớm lắm đó thưa tất cả các vị. Còn đối với người tu tập, chúng ta sẽ mang được cái công đức đó đi. Nếu lỡ có chết, ta mang toàn bộ công đức đó đi, 1000 công đức, 7000 công đức, chúng ta sẽ mang đi từ kiếp này sang kiếp khác. Còn người giữa thế gian, dù cho có 50-60 cây vàng, vàng bây giờ nó lên dùng vụt với thưa các vị. Người nào mà chứa vàng bây giờ giàu to, nhưng mà giàu rồi cũng phải chết. Các vị có thấy người nào giàu không chết không? Giàu rồi cũng phải chết thưa tất cả các vị. Cho nên ta cần phải biết được là do cái chết đó, do cái héo tàn đó, cho nên ta phải tu. Lý do 50-60 cây vàng đó không thể đi cùng mình cùng trời cuối đất. Khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, vàng bạc đó nó sẽ đổi chủ đó thưa tất cả các vị. Đổi chủ ngay. Có bao giờ các vị thấy có 50-60 cây vàng con của mình nó đem hết để trong quan tài, nó nói mẹ mang đi đi, có bao giờ nó làm vậy không thưa các vị? Nếu nó có làm, mình cũng kêu nó đừng có làm, bởi vì thật ra bỏ vô quan tài nó cũng nằm nguyên ở đó chứ đâu có mang theo được đâu thưa tất cả các vị. Cho nên bỏ vô quan tài để làm gì? Không mang theo được mà con của mình chưa chắc nó đã bỏ vào, nó nói của tôi, mẹ để lại cho tôi, tức là đổi chủ ngay đó thưa tất cả các vị. Các vị chết giờ nào là đổi chủ liền, sang tên liền, cấp tốc, không có chậm đâu thưa tất cả các vị. Từ ngay chỗ đó, cho nên ai vướng mắc vào tiền bạc giữa thế gian, xin thưa ta vẫn còn khổ dài dài. Trong khi đó cái chuyện lớn mà cần giải quyết đó là vấn đề héo tàn mà chúng ta lại quên lo. Cho nên chỉ cần một ngày tu tập thôi là các vị cũng đã giải quyết được vấn đề héo tàn chút chút. Mà nếu ai tu được 7 ngày, xin thưa công đức của các vị là không thể nghĩ bàn. Mà nếu như tất cả các vị mà không phải chỉ có một kỳ thất, mà chúng ta ngày hôm nay đã tu đến kỳ thất thứ 77 rồi, Và nếu như tất cả các vị nào mà đã từng tham dự 77 thất qua, các vị thấy 77 thất là mỗi một thất là 7 ngày, mà 7 mà nhân cho 77 nữa, các vị thấy ra là mình đã tu bao nhiêu ngày. Mà mỗi một ngày tính trung bình là các vị được 1000 câu niệm Phật. Như vậy bấy nhiêu ngày là bấy nhiêu ngàn câu niệm Phật. Các vị mới thấy công đức của các vị tới bữa nay là quá sức tưởng tượng nữa thưa các vị. Điếm không xể rồi. Có nghĩa là hiện nay các vị ngồi ở đây, tất cả ai cũng có tiền công đức, và các vị sẽ rất là thanh thản, các vị rất là nhẹ nhàng, không còn lo buồn như ngày xưa. Ngày xưa khi ở nhà các vị ngồi đâu lo đó, lo rằng khi tôi chết không biết con cháu tôi nó có sống được hay không. Mà nếu như tôi cứ lo hoài như vậy thì đời nào tôi có thể làm cho nó tự động để nó có thể vươn lên giữa cuộc đời, để tự nó kiếm tiền để lo cho cuộc sống. Mà mình có lo hết cả cuộc đời cuối cùng cũng trắng tay. Mình có làm cho lắm thì cũng ăn mắm với cà, mà làm tà tà thì cuối cùng cũng cà với mắm. Từ ngay cho đó làm chi cho nó khổ vậy thưa các vị. Cái quan trọng là làm đủ ăn được rồi, thời gian còn lại là do cần phải lo cái việc làm công đức. Đó chính là câu niệm Phật để đi chúng ta từ đời này sang đời khác. Có nhiều người vừa mới sinh ra đã được sanh ra trong một gia đình giàu có. Người ta gọi người này là được sinh ra trong hũ nếp. Tức là mình được sinh ra là có nguyên một hũ nếp sẵn và cứ tha hồ mà thọ dụng. Còn có những người sinh ra không rớt vào trong hũ nếp mà rớt thê thảm. Có nghĩa rằng lúc bấy giờ là người cha là nghèo, mẹ là nghèo, nhà cửa nhìn là nghèo rớt mồng tơi. Lúc bấy giờ ta cũng sẽ nghèo mạt riệp. Và với một cái nghèo mạt riệp đó, chúng ta trách, chúng ta nhìn thấy ai mặc đồ sang trọng, chúng ta nhìn thấy ai nhà cửa sang trọng, chúng ta bắt đầu chúng ta đố kỵ. Tại sao trời sinh ra con người là giống nhau mà tại sao hoàn cảnh không giống nhau? Tôi thì nghèo rớt mồng tơi, còn người kia thì lại được sinh ra trong hũ nếp, giàu có, sung sướng dữ vậy. Chúng ta sinh ra đố kỵ, chúng ta sinh ra một cái tâm ganh ghét. Cho nên ai giàu là ghét. Mà nhiều lúc người ta hỏi với tại sao anh thấy tôi anh ghét dữ vậy. Tôi không biết, thấy anh giàu tôi ghét, mà anh hay nghèo giống như tôi thì tôi không ghét. Nhưng mà xin thưa, cách nói như vậy là rõ ràng không ổn. Tại sao chúng ta không ghét bản thân chúng ta? Người ta có tu tập cho nên người ta giàu, người ta biết làm phước cho nên ngày nay người ta sung sướng. Mình cần phải thực tập giống người ta, cần phải đi chùa, cần phải tụng kinh, cần phải niệm Phật để cho mình được giàu có. Nhờ có công đức đó cho nên ta được an lành. Nhưng mà cũng có nhiều người hiểu một cách sai lầm, cứ cho rằng khi nào mà giàu có rồi, có ăn có để rồi, thôi khỏi tu. Khi nào mà hết công đức rồi, bắt đầu đi tu tiếp. Có nhiều người hiểu sai lầm như vậy đó thưa tất cả các vị. Nhưng cách hiểu đó là hoàn toàn không đúng. Người giàu vẫn khổ như thường đó thưa tất cả các vị. Đừng tưởng rằng giàu không khổ. Chúng tôi đã từng biết người giàu rất là nhiều, giàu rất là giàu, nhưng mà xin thưa sống dập dờ khổ sở lắm, khổ sở lắm. Và thậm chí là có nhiều người là thấy gia đình giàu nhưng mà mang một cái tâm trạng buồn, và có ai biết được nỗi khổ trong lòng của tôi. Có nghĩa là họ giàu tiền giàu bạc, mặc dù là lên xe và xuống xe tất cả đều có xe đưa xe đón, họ không bao giờ đi bộ. Nhưng mà thật ra nỗi lòng của những người đó ai hiểu được? Ai hiểu được? Họ giàu về vật chất nhưng chưa chắc đã giàu về tinh thần. Cho nên người giàu về tinh thần nằm dưới đất vẫn an vui. Ta nằm dưới đất thôi, không phải là cao lương ăn, không phải là cao lương mỹ vị. Nhưng mà nhờ ta giàu tinh thần, ta giàu bằng công đức niệm Phật. Ta lúc nào cũng niệm Phật, và nhờ công đức niệm Phật đó cho nên ta được giàu có, ta được an lành. Và với cái mức độ an lành như vậy cho nên chúng ta thấy mình rất là khỏe, ta rất là nhẹ, nhẹ trên góc độ của tinh thần. Đi đâu ta cũng cảm thấy an lành, không có cái gì để đố kỵ, không có cái gì để mà tranh đấu. Ta chỉ lo tu tập để mà diệt và đoạn trừ tất cả những cấu nhiễm trong tâm thức của chúng ta. Và nhờ đoạn trừ như vậy cho nên ta được an lành, ta sẽ vượt qua tất cả mọi cái nỗi đau, nỗi sầu, nỗi khổ của già, của bệnh, của chết. Như vậy là ta đang từng bước vượt qua được héo tàn. Cho nên nếu ai mà vượt qua được héo tàn đó thì lúc bấy giờ ta mới có thể gọi là ta đang sống an vui. Còn người nào mà xin thưa không vượt qua cái héo tàn thì lúc bấy giờ ta sẽ luôn luôn lúc nào cũng sầu cũng khổ. Mỗi khi thấy căn nhà hư, bà ta nói rầu quá, hổm rồi nhà nó hư rồi mà chưa có tiền để mà mua tôn lợp lại, cũng khổ nữa thưa tất cả các vị. Nhưng mà chúng tôi thấy có nhiều người nhà cũng cũ, cũng mục, cũng nát, và thậm chí mưa là nước mưa chảy ầm ầm bên trong gì đó, nó dột đủ chỗ hết. Nhưng mà người an vui họ sẽ nói trời ơi như vậy là khỏe quá, khỏi mất công đi múc nước để tắm, sẵn tại nhà tắm tại nhà luôn, vô cùng sung sướng an lành. Nói như vậy đó là người tự tại, thì ở đâu cũng tự tại, cũng tự tại, có cái gì để lo. Còn cái người mà không tự tại thì ngồi đó sầu, trời ơi chừng nào có tiền, chừng nào có tiền để mà lợp lại cái mái tôn đây. Xin thưa, tự ta làm khổ cho chính ta. Rồi thậm chí có nhiều người tự tại mức độ rằng nói rằng trời mưa thì có mưa vào, có nước vào nhà, còn nếu trời nắng thì trời ơi ban đêm là nhìn thấy sao mà ban ngày cũng thấy sao luôn, ban ngày cũng thấy sao, cứ nằm xuống ngó lên là thấy sao đủ chỗ. Từ ngay cho đó nên cực kỳ an vui thưa tất cả các vị. Cho nên cái quan trọng là ta thay đổi tâm thức của mình, không buồn, không giận, không hận, không sầu, và chỉ sống với một cái nguyên tắc, có nghĩa rằng tùy thuận theo quy luật. Quy luật đó là sanh già bệnh chết, quy luật đó là héo tàn, thì ta sống theo đúng cái quy luật đó. Do vậy trên có cái gì để chúng ta lo? Chỉ có một điều mà ai chưa có công đức, chỉ có một điều mà ai chưa được an lành, cần phải niệm Phật nhiều hơn. Chỉ có niệm Phật nhiều hơn, ta mới từng bước vượt qua héo tàn. Vượt qua như thế nào? Chẳng hạn như một ngày nào đó, lỡ người ta không phải là người ở châu Âu, họ lỡ họ gặp mình và họ nói, chị năm nay bao nhiêu rồi mà tại sao tóc trên đầu của chị bạc hết vậy? Có nhiều người tuổi chưa có già mà tóc đã bạc rồi thưa các vị. Không biết các vị có thấy trường hợp này chưa? Có một chàng trai tuổi rất là trẻ mà không biết tại sao đầu là bạc trắng, đầu bạc trắng hết. Từ ngay chỗ đó cho nên có nhiều người sợ bị lầm, nói rằng tại sao nhìn mặt á, thì rất là trẻ mà nhìn tóc thì biết là già. Như vậy cuối cùng bây giờ già hay là trẻ? Thôi nó bị trẻ hay già? Không biết rồi thưa các vị. Tới hỏi tuổi cho nó chắc ăn. Mình hỏi tuổi cậu nhiêu tuổi rồi, thì cậu nói dạ con 25 tuổi. Ủa vậy sao tôi thấy tóc bạc ở trên, tôi tưởng chắc già dữ lắm rồi. Nhưng mà người đó nói rằng tại con máu xấu, tức là máu xấu cho nên nó mới già. Nói như vậy có nghĩa rằng có những người đạt vừa mới sinh ra đã già rồi thưa tất cả. Mà cái già đó chính là sự héo tàn. Cái héo tàn đó nó ẩn tàn trong mỗi con người. Khi chúng ta đang trẻ nhưng thật ra chúng ta đã là già. Cái già đó nó nằm sẵn ở trong cái trẻ đó, cho nên từ đó nó từng bước nó mới chuyển thành già, nó mới chuyển thành héo tàn. Do vậy cho nên hãy cảnh báo và hãy tỉnh thức đối với bản thân của mình khi còn rất trẻ. Có nhiều người nói trẻ thì vui nhà, già thì vui chùa, nhưng mà câu nói này hình như là không ổn. Họ nói trẻ vui nhà là sao? Tức là trẻ mà muốn vui thì phải ở nhà nó mới vui, còn già mà muốn vui thì vô đâu mới vui thưa các vị? Và vô chùa nó mới vui. Người già khi còn mà ở thế gian, xin thưa các vị, là những người được gọi là hết siêu quách. Hết siêu quách là không làm gì được, làm cũng không được, mà chỉ có ngồi một chỗ mà ăn thôi. Mà nội các vị mà ăn kiểu đó, con cái nó cũng đau bụng lắm đó thưa tất cả các vị. Bởi vì sao? Người ta nói một câu á, là cha mẹ nuôi con thì không tính tháng tính ngày, nhưng mà con nuôi cha mẹ thì sao? nó tính ngày, tính tháng, nó thưa tất cả các vị ăn bao nhiêu, nó ghi sổ hết đó. Các vị đừng tưởng nó không ghi, nó ghi sổ hết đó. Và đối với cha mẹ người ta là ăn uống của con cái, mà còn biết làm lụng giúp cho con cái. Còn cha mẹ của mình là không chịu làm lụng, từ ngay chỗ đó nó tức lắm. Mà không phải cha mẹ không muốn làm, nhưng mà cha mẹ quá già cho đến mức độ là làm không được, muốn vô rửa chén giùm cho con. Mình muốn ý tốt rửa chén cho nó, nhưng mà tay mình run rẩy quá, cho nên là rớt bóp 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 bóp. Từ ngay chỗ đó bắt đầu nó quạo, nói mẹ ơi vừa phải thôi, tại sao bao nhiêu chén kiểu con mua về mẹ đập hết là sao. Trời ơi, nó nói một câu nghe tức ơi là tức. Ai muốn đập thưa các vị, nhưng mà tại già cả cho nó tự nó rớt chứ đâu có đập. Cho nên từ cho đó nó nóng ruột, nó nóng ruột nó kêu thôi mẹ đừng có làm hết, mẹ ngồi im đi. Mà ngồi im mà ăn không thì nó cũng chịu, nó cũng chửi. Mỗi lần lên mâm cơm nó chửi xéo chửi xiên, mấy đứa bay không có làm gì hết mà ăn cái gì. Nó đang chửi xéo bà già thưa các vị, không phải nó chửi con ở đâu. Từ ngay chỗ đó nên có nhiều bà cụ khổ ơi là khổ. Có một lần chúng tôi hỏi trong số các đạo tràng, các vị tu ở đây có người nào mà muốn chết không? Tại vì trên đời này không ai muốn chết, mà tự nhiên có một bà cụ đưa ta lên nói con muốn chết. Cái chúng tôi hỏi tại sao muốn chết, bà cụ nói con khổ lắm, mỗi lần con ăn cơm, người ta thì ăn cơm chan canh, còn con thì hỏi chan canh chan với nước mắt thôi. Có nghĩa rằng con chan nước mắt mẻ mà con ăn, ngày nào con ăn vừa khóc. Và các vị nghĩ đi, tâm trạng ngày xưa mình nuôi con, mình đâu tính tháng tính ngày, thế mà ngày nay nó nuôi mình nó tính ngày tính tháng. Rồi nó dằn vặt như vậy, cho nên ngồi bữa ăn nào cũng khóc, mà khóc rồi cũng phải ăn, bởi vì nếu không ăn là chết. Cho nên bà cụ nói rằng trời Phật ơi cho con chết sớm cho rồi đi, con không còn muốn sống nữa. Ngày nào con chết đó là giải thoát cho thân con, chứ để con chan nước mắt kiểu này con thấy rõ ràng là không ổn. Và bà cụ thích chết, nhưng mà thật ra bà cụ thích chết, muốn tưởng là chết là được giải thoát, nhưng mà thật ra không phải. Khi nào hết nghiệp thì giải thoát thì nó đúng, còn chết là hình thức trốn nghiệp, nó không phải là cái yếu tố để mà ta trả hết nghiệp để mà giải thoát. Ngày nào mà chưa hết nghiệp thì ta vẫn còn phải sống để vẫn còn trả nợ. Còn ta muốn tự tử, ta muốn chết sớm hơn, đó là hình thức trốn nợ. Mà người nào trốn nợ là vô cùng nguy hiểm. Có nhiều người giật tiền giật hụi của người ta rồi chạy trốn qua tỉnh khác, qua nước khác để mà sinh sống. Cứ tưởng rằng như vậy là trốn nợ, từ ngay ai biết mình ở đâu mà đòi. Nhưng mà thật ra thưa tất cả các vị trốn được một đời nhưng mà không trốn được đời thứ hai. Với cái số tiền nợ của tất cả các vị, trái đất này mặc dù thấy nó lớn mênh mông nhưng mà nó cũng nhỏ lắm đó, thưa tất cả các vị. Tự nhiên mình trốn thật xa, nhưng cho đến một ngày mình cũng trở lại cái điểm đầu tiên. Chỗ nào thiếu nợ là chỗ đó mình sẽ tiếp tục tái sanh. Tái sanh ra để làm gì? Gặp lại người đó để tiếp tục trả nợ. Mà cái người đó ban đầu mình thiếu tiền là trả sắp hết rồi, chẳng hạn như bây giờ trả còn 500 ngàn nữa là xong, là không còn thiếu nợ. Nhưng mà sau đó người này trốn nợ, tức là cái số 500 đó trải qua một năm, các vị tính coi tiền lời lên bao nhiêu. Tiền mà gửi trong ngân hàng ít nhất bây giờ là 12% đó thưa các vị, tiền lãi. Mà các vị cứ tính lên cái phần trăm đó, bây giờ tính theo giá ngân hàng thôi, đừng tính giá ngoài nó mắc quá. Nếu mà các vị mà vay nóng trả chết luôn, tiền lãi rất là cao. Mà tính theo tiền lãi đó là tính theo lãi ngày và tính theo lãi mẹ, lãi con. Tức là bữa nay là sinh ra tiền lãi này cộng vô tiền vốn nó trở thành lãi mẹ. Rồi mẹ đó nó tiếp tục cho xuống lãi nữa, mà liên tục làm mẹ, lãi con, rồi lãi cháu, lãi chắc, trời ơi đủ thứ lãi. Cuối cùng là ban đầu mượn có 500 ngàn thôi, nhưng mà 10 năm sau bây giờ không còn là 500 ngàn nữa, mà bây giờ là 5 cây vàng. 5 cây vàng đó thưa tất cả các vị. Cho nên lúc ban đầu không chịu trả, tới lúc mà 5 cây vàng các vị mới kêu trời, trời khẽ không nghe thấu. Nói rằng tại sao không để cho con, tại sao không để con chết cho rồi, chứ còn nếu trả kiểu này làm sao con trả nổi. Cho nên vô cùng nguy hiểm thưa tất cả các vị. Thiếu nợ là cứ trả, mạnh dạn mà trả. Đừng bao giờ than vắng thở dài. đừng bao giờ có một cái suy nghĩ là trốn nợ, cứ trả cho hết. Và khi trả hết rồi, tự nhiên các vị sẽ thấy một điều màu nhiệm: ta sẽ được an lành, ta sẽ được hạnh phúc. Có nghĩa là chủ nợ không còn siết mình nữa, có nghĩa là mình bây giờ mình không còn là con nợ, và người chủ nợ không có. Như vậy thì người nào trả hết nợ, đó chính là hạnh phúc đó thưa tất cả các vị. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi có nợ và trả hết nợ. Cái ngày trả hết nợ, các vị thấy trong lòng có các vị nó nhẹ ơi là nhẹ. Ngày mà các vị trả hết nợ là cái ngày đó các vị không còn suy nghĩ nữa thưa các vị. Ngòn ngày nào mà các vị còn thiếu nợ, các vị lúc nào cũng suy nghĩ. Có nhiều người sẽ gặp các vị hỏi: tại sao tôi không bao giờ thấy chị cười? Cười gì nổi, thiếu nợ muốn chết đi nè, ở đó mà cười, cười không nổi đâu. Nhưng ngày nào các vị trả nợ xong thì tự nhiên các vị hoan hỷ lắm, các vị sẽ vui lắm, các vị sẽ cười, cười mấy ngày mấy đêm luôn. Nhưng mà làm sao để trả nợ hết? Chưa chắc đã có thể trả nợ hết. Chẳng hạn như có nhiều người nói chúng tôi: thưa thầy, khi con còn trẻ con trả nợ không hết, mà bây giờ con già cả rồi, bây giờ con làm gì để trả nợ? Cho nên con chỉ biết rằng cái nợ này sẽ đeo đuổi con suốt cả cuộc đời, và con nghĩ rằng kiếp sau con còn bị đọa làm trâu làm bò để trả nợ. Tức là lúc ta còn làm con người ta trả nợ không nổi, mà bây giờ làm người trả nợ không nổi, thì bây giờ làm sao để trả nợ lúc mà ta thất thế xa cơ, lúc ta già cả? Cho nên lúc bây giờ ta chỉ còn có con đường chết, cho nó sớm sớm để mà trốn nợ. Nhưng đó không phải là cách. Nhưng mà có người hỏi: nếu thầy nói đó không phải là cách, như vậy thì con già cả mà con ngồi đó, con nhìn thấy đồng tiền thiếu nợ con mỗi ngày mỗi tăng theo tiền lãi, thì con cũng chết sớm, đằng nào con cũng chết. Nhưng mà xin thưa các vị đã còn quên một điều: ta trả tiền nợ cho người khác nó cũng có nhiều cách để trả. Thưa các vị, các vị thiếu tiền Việt Nam, không có tiền Việt Nam thì các vị lấy tiền đô để mà trả. Mình đừng trả tiền Việt Nam, lấy tiền đô. Tiền đô trả nhanh hơn, bởi vì các vị biết giữa cái giá chênh lệch giữa tiền đô và tiền Việt Nam nó rất là cao. Các vị có biết một đô hiện nay là bằng bao nhiêu tiền Việt Nam không? Bao nhiêu? Hả? 21 rồi hả? Ồ vậy mới lên phải không? Hôm bữa mới 20 hả? Dạ vậy là mới lên 21. Rồi các vị có biết một tiền euro, một đồng tiền euro bằng bao nhiêu tiền Việt Nam không? 28 rồi. Why? Vậy cũng mới lên nữa. Hôm bữa tôi chúng tôi nghe có 25 thôi. Vậy là bữa nay là 28 rồi. Lên quá xá lên. Như vậy thì khi nào mà các vị thiếu tiền Việt Nam, các vị lấy tiền đô ra để mà trả, các vị lấy tiền euro để mà trả. Dạ. À, dạ vâng, cái câu này có nói có tiền đô đâu mà trả, có tiền euro đâu mà trả. Xin thưa, có một loại tiền cao hơn cả tiền đô la, cao hơn cả tiền euro. Các vị biết tiền đó ở đâu không? Ở đâu? Đúng rồi, cái tiền cao hơn tiền đô và cao hơn cả tiền euro đó chính là câu Nam Mô A Di Đà Phật đó thưa tất cả các vị. Cô nói cô không có tiền đô, không có tiền euro, nhưng mà cô có tiền Nam Mô A Di Đà Phật không? Có. Vậy là dư trả rồi, đúng không? Cho nên kiếm tiền Việt Nam các vị kiếm không nổi đâu, nhưng mà các vị có thể kiếm tiền Phật. Mà trong khi đó ở thế gian, đối với người nam người nữ là 55 tuổi 60 tuổi là nhà nước không xài, họ nói rằng cái lớp này là hết xài rồi. Nhưng mà xin thưa, cái lớp đó nhà nước không xài, nhưng mà nhà chùa xài. Nhà chùa xài. Cho nên các vị nào nói không làm gì được, lên đây sẽ tạo công ăn việc làm cho tất cả các vị. Chỉ cần lên đây niệm Phật thôi là có tiền xài. Lên đây là có tiền xài. Mà tiền này còn đặc biệt hơn cả tiền đô, còn đặc biệt hơn tiền euro. Cho nên là các vị sẽ có tiền xài đều đều. Và thậm chí các vị mà lỡ có thiếu nợ, các vị trả cũng nhanh hơn người ta. Người mà kiếm tiền Việt Nam mà trả có khi là 3-4 năm trả chưa hết. Còn nếu như ai biết niệm Phật, có ngày nào có được bao nhiêu tiền, các vị hồi hướng trả nợ liền. Các vị đọc tên cái người thiếu nợ của mình ra, nói rằng ngày hôm nay tôi niệm được 1000 câu niệm Phật, tôi hồi hướng cho cái người mà tôi đang thiếu nợ là tên gì đó, các vị đọc ra. Xin thưa các vị cứ đọc điều như vậy trong vòng một thời gian, có thể là 1 năm. Nếu ví dụ như bình thường các vị trả tiền thế gian là trả 5 năm 6 năm, còn ở đây các vị trả trong vòng 1 năm là sạch nợ, và thậm chí có người là 6 tháng sạch nợ. Cho nên đừng có lo lắng, cái quan trọng là chúng ta phải tu tập, phải niệm Phật như thế nào. Có nghĩa là khi ta có công ăn việc làm rồi, tức là mình sẽ lên chùa, mình sẽ có công ăn việc làm, mình cứ niệm Phật thôi, và nhờ niệm Phật như vậy các vị sẽ có ăn, không cần phải lo ăn, nhà chùa lo. Tại vì các vị có công đức cho nên nhà chùa mới có người cúng dường. Chẳng hạn như tất cả các thầy ở đây đâu có làm gì, chỉ có tu thôi, nhưng mà nhờ mình có công đức cho nên một số người họ gánh gạo lên chùa để họ trao đổi, tức là họ không có thời giờ niệm Phật, cho nên mấy người gánh gạo lên chùa và lên gặp nhà chùa, gặp mấy thầy mấy cô và nói xin cho con đổi tiền công đức, tức là đưa gạo lên chùa, tức là đó là những đồng tiền giữa thế gian, bây giờ cho con đổi là đồng tiền công đức, tức là những vị này là không có niệm Phật nhưng mà nhờ mình có niệm Phật cho nên lên đổi gạo. Cho nên từ ngay do đó các vị phải yên tâm tu học. Có nhiều vị nói chúng tôi, thưa thầy con lên đây con tu mà con thấy các sư cực khổ quá, nấu cơm cho con ăn rồi phải dọn cho con ăn, như vậy con thấy vất vả quá, con tu không đành. Nhưng mà ai nói như vậy là sai hết, sai hết đó thưa tất cả các vị. Khi lên chùa tu các vị cứ lo tu thôi, niệm Phật tinh tấn đi, đừng lo, đừng buồn, đừng sầu, đừng gì hết. Xin thưa tự nhiên các vị có công đức, một ngày các vị tu là các vị có công đức, còn các vị không tu là xin thưa dù cho tất cả các sư muốn nấu cũng không có gạo để mà nấu. Đâu phải tự nhiên có gạo để mà nấu đâu, muốn phục vụ cũng không có cái gì phục vụ, ngoại trừ trường hợp tất cả các vị có tu là tự nhiên có người mang gạo tới để mà đổi tiền công đức. Còn mình không có tu, không có tiền công đức, ai đổi, đổi với ai? Từ ngay cho đó trên chỉ có lo tu thôi, đừng nói cái gì cả. Và nếu như quý sư có phục vụ cho mình thì quý sư sẽ được tiền công đức. Có nghĩa là người nào phục vụ, người nào niệm Phật là đều có tiền bạc công đức sòng phẳng hết, chia đâu đó rõ ràng. Chẳng hạn như bữa nay các vị niệm được 1500 câu thì ít ra các vị phải chừa lại 200 câu để trả tiền công đức, công đức phục vụ. Cho nên ai phục vụ trong chùa là ta trích ra khoảng 200 câu niệm Phật để mà ta trả tiền công đức, nhưng mà ít ra ta cũng còn lại một số tiền khác. Cho nên hãy niệm Phật, hãy tinh tấn, hãy tu tập, công đức là không thể nghĩ bàn. Nếu có thiếu nợ các vị sẽ trả rất là nhanh. Chẳng hạn như một bà cụ mà khi bà cụ than rằng bà cụ muốn chết, và vì mỗi một bữa ăn chỉ có ăn cơm với nước mắt mà thôi, từ ngay cho đó chúng tôi khuyên bà cụ, nếu như bà cụ mà nghe lời chúng tôi tham dự vào một đạo tràng Phật thất và chỉ niệm Phật một thời gian thôi, một điều màu nhiệm sẽ xảy ra. Điều màu nhiệm đó sẽ như thế nào? Xin thưa, một ngày nào đó con của bà sẽ tới, mẹ ơi cho con xin lỗi mẹ, con trước đây sai rồi, cho nên con xin lỗi mẹ, mẹ đừng buồn tụi con nữa, từ nay tụi con không dám nữa đâu, con xem mẹ như là một trong những vị Phật trong nhà và con sẽ suốt đời để hầu hạ. Nhưng mà chừng nào đứa con đó nó mới chịu nói những lời xin lỗi đối với bà cụ đó thưa các vị? Theo các vị là chừng nào? Hả? Dạ, cái chú này nói là đợi bà cụ giảng sanh nó mới nói. Không có đâu, sẽ nói liền trong vòng 1 năm cho tới 2 năm là sẽ nói liền. Nhưng mà chừng nào nó mới nói, bà nói liền lúc nào? Có người là 3 tháng sau nói, có người là 6 tháng sau mới nói, có người 1 năm mới nói. Nhưng mà tại sao có sự sai biệt đó? Sự sai biệt đó là phụ thuộc vào mỗi người, ta có niệm Phật tinh tấn hay không. Nếu người nào mà niệm Phật tinh tấn, niệm Phật từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, lúc nào cũng ngồi niệm Phật, xin thưa sau khi niệm Phật xong hồi hướng cho con cháu, tức là ngày nào mà nó xin lỗi mình có nghĩa rằng ngày đó đã hết nợ với nó rồi đó thưa tất cả các vị. Còn khi chúng ta còn nợ con nợ cháu, lúc bấy giờ con cháu nó sẽ xài xể mình. những bà cụ ông cụ nào mà bị con cháu xài xể, đó là mình thiếu nợ con cháu. Còn ngược lại, con cháu nào mà nó hiếu thảo với các vị, đó là con cháu thiếu nợ ngược lại các vị. Có nghĩa là nó thiếu nợ lại. Chẳng hạn như các vị, sau khi các vị hồi hướng công đức cho nó rồi là đủ rồi, nó hiếu thảo các vị rồi, nhưng các vị vẫn tiếp tục hồi hướng công đức nữa cho nó. Nói như vậy là bây giờ nó trở thành, nó là người thiếu nợ tất cả các vị. Và do cái thiếu nợ lại các vị, cho nên những người đó họ sẽ hầu hạ phục dịch cho mình. Và họ nói rằng mẹ cứ sống đi, ngày nào mẹ còn sống là con còn ăn vui, ngày nào mẹ còn sống là con hên dữ lắm, con làm ăn ở đâu là làm đâu trúng đó. Còn mà mẹ mà không niệm Phật là cả như con làm đâu là chết đó, làm đâu là thất bại đó. Cho nên con cái nhờ đức mẹ, đức cha là ở chỗ này, thưa tất cả các vị. Nhờ cái đức, nhưng mà đức của cha, của mẹ là gì? Là câu niệm Phật. Mà chúng ta không có câu niệm Phật thì không có đức. Từ ngay cho đó, cho nên chúng ta bị phản pháo, chúng ta bị ngược lại. Là con cháu nó đuổi mình ra khỏi đường, con cháu nó không cho mình ăn uống, nó hành hạ, nó đối xử với mình không được tốt đẹp. Tất cả đều là do mình nữa, thưa tất cả các vị. Không phải là lỗi tại con cháu đâu, do mình. Mình cứ nghĩ rằng tôi già rồi, tôi đã héo tàn rồi, cho nên tôi không cần phấn đấu nữa. Xin thưa, đây là một trong những câu nói sai lầm. Mặc dù cái héo tàn là một quy luật của thời gian, nhưng chúng ta cần phải sống để vượt lên trên quy luật đó. Có nghĩa rằng chúng ta cần phải niệm Phật. Càng héo tàn, càng biết rằng mình sẽ ra đi không biết giờ phút nào, nhưng chúng ta cần phải niệm Phật tinh tấn hơn ngày thường một chút xíu. Những ai héo tàn là cần phải niệm Phật nhiều, những ai mới chớm chớm héo tàn cũng phải nên niệm Phật. Đối với những người nào mà mới là tóc còn đang xanh mơn mởn, nhưng mà nếu người này niệm Phật sớm, xin thưa công đức của người này đã được tích lũy từ nhỏ. Nhờ như vậy cho nên suốt cả cuộc đời của người đó không bao giờ khổ, thưa tất cả các vị. Chẳng hạn như một bằng chứng mà chúng tôi thấy rất rõ, có một người Phật tử trong lúc đang mang bào thai và trong người đang buồn buồn khổ khổ, chúng tôi nói nếu mà lúc mang bào thai mà khổ như vậy, đứa bé ở trong bụng nó cũng sẽ bị khổ lây. Cho nên bây giờ từ ngày mang bào thai đứa bé phải biết niệm Phật nhiều một chút, và lúc nào cũng ngồi niệm Phật. Và cái cô đó một thời gian nói chúng tôi, thưa thầy, con đã sinh ra được bé rồi, nhưng mà bé con đẹp ơi là đẹp, và đứa bé con ngoan ơi là ngoan. Cái chúng tôi nói đó là nó có công đức. Bởi vì mặc dù nó mới nằm trong bụng mẹ thôi, nhưng mình biết niệm Phật, cho nên đứa bé cũng niệm Phật theo đó, thưa tất cả các vị. Các vị có công đức, đứa bé cũng có công đức. Nhờ như vậy cho nên đứa bé sẽ được đẹp, đứa bé sinh ra rất là dễ thương, đứa bé sinh ra không bệnh không đau, là bởi vì nhờ câu niệm Phật. Nói như vậy có nghĩa rằng ngày hôm nay chúng tôi nói cho tất cả các vị nghe về một cái quy luật tất yếu giữa cuộc đời, đó chính là héo tàn. Mặc dù rằng giữa cuộc đời là héo tàn, nhưng chúng ta không để cho cuộc đời héo tàn đó làm chủ bản thân ta, mà ta phải làm chủ cái héo tàn. Trước khi ta già, ta suy, ta bệnh, ta chết, ta cần phải tạo lập một cái công đức để từ đó ta thay đổi cuộc đời vận mệnh của ta. Không để cho cuộc đời chúng ta phải khổ sở dài dài, không để cho cuộc đời chúng ta phải đi cầu một cái chết, mà cần phải niệm Phật. Chỉ có câu niệm Phật là mới giúp chúng ta vượt qua tất cả những cái héo tàn, và chỉ có câu niệm Phật mới giúp chúng ta được vươn lên. Vậy chỉ có câu niệm Phật mới giúp chúng ta tồn tại an lạc giữa cuộc đời này. Cho nên các vị hãy ghi nhớ lời Phật dạy về quy luật héo tàn, để rồi từ đó ta tỉnh thức. Khi ta tỉnh thức rằng chỉ có niềm vui trong đạo, chỉ có niềm vui trong nhà chùa, chỉ có niềm vui trên câu niệm Phật mới có thể cứu được ta, chỉ có niềm vui trên câu niệm Phật mới có thể giúp chúng ta vượt qua héo tàn. Cuối cùng cầu chúc tất cả các vị an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật.